This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần. Và ngày hôm nay tham gia chương trình có Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Cảnh sát Michael Bùi.
Chào tất cả quý vị khán giả của đài 1170, nếu mà Michael không nhớ là 1170 AM. Một lần nữa Michael tới với quý vị 1160 phải không?
Yeah.
Yeah, 1160 tới quý vị với chương trình hỏi đáp với Michael. Quý vị có những câu hỏi nào về phía bên cảnh sát hay là phía những câu hỏi nào quý vị có thể gặp mỗi ngày, hàng ngày, hay là quý vị không biết có thể gọi cho Michael, ta vô đài rồi Michael sẽ trả lời trong vòng từ 10:30 tới 11:00.
Cảm ơn anh Michael Bùi. Thì tiếp lời anh cảnh sát Michael Bùi thì đường line của chương trình đã mở. Quý vị có những thắc mắc gì, những luật lệ gì mà cần đối thoại, cần trò chuyện với anh cảnh sát Officer Michael Bùi ngày hôm nay, xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Hôm nay công việc của anh như thế nào anh Michael?
Công việc của Michael thì cũng gần tới ngày lễ rồi, thì với lại nó lạnh á, thì ở đâu cũng vậy, nó lạnh thì cái những cái gì mà xảy ra hàng ngày như lễ thì nó cũng giảm bớt, thay vì với mùa hè, tại vì cũng biết là trời tối nó mau rồi lạnh, người ta không có ở ngoài đường nhiều, người ta ở trong nhà nhiều, là phần đông là mùa đông. Mùa đông thì nó xảy ra những rất là nhiều những cái ẩu đả trong gia đình thì nhiều, nhưng mà nói về ở ngoài thì nó cũng bớt đi. Với lại cái ngày lễ này thì quý vị cũng nên cảnh giác rất là nhiều khi mà đi shopping hay là làm gì, tại vì bây giờ nó ra những cái scam. Ví dụ đang chạy xe trên đường, cái tự nhiên có xe nó cứ chạy ngang rồi nó nói là hey stop, ngừng đi, xe mày có bị gì đó. Cái mình ngừng vô, cái mình xuống xe rồi đó, nó chỉ, nhưng mà thật ra nó còn có một người khác nữa. Khi mà mình xuống xe, dĩ nhiên là mình đâu bao giờ mà khóa xe, thì cái người đó nó lại, trong khi mình đang nhìn vô cái đằng sau xe, đằng trước xe thì không nói gì, đằng sau xe nó thường nó scam là nó nói là xe mình bị hư đằng sau cái gì đó, cái nó ra nó xuống xe nó chỉ rồi nó mình đi ra đằng sau, mình trong khi mình đi ra đằng sau thì nó lần trước nó lấy cái bóp của mình để cái chân đó hay là sao, nhất là phía phụ nữ hay để bóp ở trên xe. Thì cũng giống như ở những cái parking lot cũng vậy, những khi mình đi ra đó, mình ra xe đó, mình ra xe cái nó nói ô gần sau xe mày bị gì rồi, cái lúc đó mình bỏ đồ, nó đợi cho mình bỏ đồ trong xe gần hết, sắp sửa đi á, thì lúc đó nó mới chạy ra, nó nói là xe mình đằng sau bị cái gì. Thì lúc đó mình ra thì lúc đó thì những cái đồ mình để trong xe rồi thì nó lấy. Quý vị nên cẩn thận những cái vụ đó. Nếu mà good á, nếu mà mình biết cái xe mình không có bị gì đó, dĩ nhiên mình nói là ok, nếu mà nó nói chỉ đó, nó ok, tao biết rồi, mình nói vậy thôi, thì cho nó biết. Những cái scam đó bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thì quý vị cũng nên cảnh giác những cái vụ đó.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thưa quý vị, đường line điện thoại vẫn đang mở, thì quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì thời gian qua thì cái kết quả bầu cử nó đã có rồi, thì Dũng Nhi muốn hỏi anh là cái cảm giác của anh như thế nào với cái kết quả hiện tại thì đó thì
những cái vấn đề mà bầu cử đó thì Mai cũng cảm thấy là mình nó không có nó tùy theo cái người mà đi theo cái đảng nào. Thì đối với Michael thì Michael thấy cái bầu cử năm năm nay thì cái midterm này nó đúng ra mình ở sống ở trên một cái nước Mỹ như thế này, tại sao mình có Michael cũng có suy nghĩ là tại sao mình có thể xảy ra trong khi cái bầu cử mình nó không có đếm phiếu được trong ngày hôm đó mà phải đợi một tuần sau, mình còn thua những cái nước mình nước thứ ba nữa. Mình là một cái nước mà kỹ nghệ và công nghệ gì rất là lớn nhất thế giới, mà tại sao những cái thùng phiếu, những cái máy đếm phiếu, tại sao tới khi mà bầu cử thì nó bị hư? Nhưng mà những cái thắc mắc đó thì ai cũng có thắc mắc, nhưng mà tại không có câu trả lời tại sao trước đó tại sao không có thử cái máy đi thử lên thử xuống, tại sao cái máy mà để cho hết mực để những cái chuyện đó làm sao mà nó có thể xảy ra trong khi những cái khu bầu cử đó nó có 2 năm để nó test những cái máy, rồi nó mực như thế nào, rồi có nhân viên at least là mỗi phòng phiếu tự nhiên cũng phải có một cái nhân viên để người ta biết về cái máy để cho mực hay làm sao, những cái chuyện đó, rồi tới những cái chuyện mà bầu cử. Thí dụ mình nếu mà Michael thấy đó là bầu cử là mình nên vô cùng nên thành lập một cái đạo luật là ngày bầu cử là ai cũng được nghỉ hết. Michael nghĩ như vậy, ai cũng được nghỉ hết, thì với cái lý do đó thì không có thể nào mà mình nói là ok tôi phải mở thêm giờ hay là tôi phải bầu cử thêm sớm. Mình có bao nhiêu tháng để mình đi bầu cử, mà tại sao mà tới ngày đó, tại sao mà nếu cái lý do này nếu lý do khác, cái vấn đề đó nó, cái bầu cử là một cái rất là nhạy cảm, thì Michael nên nghĩ là mình nên đề nghị những người dân biểu làm một cái đạo luật ok ngày bầu cử là cái ngày national holiday. Tại sao mình có cái ngày national holiday cho ngày này, cho ngày tổng thống này nọ, tại sao mình không dùng cái ngày tổng thống, ngày dùng cái ngày tổng thống, bây giờ mình bỏ cái ngày tổng thống đi, mình dùng cái ngày tổng thống đó cho cái ngày bầu cử, thì mình vẫn thấy nó thì dĩ nhiên là cái ngày bầu cử đó ai cũng được nghỉ, thì ai cũng có thể có cơ hội đi bầu hết, phải không? Thì Michael nghĩ cái vấn đề đó là mình nên làm tốt hơn, tại vì những máy móc hay là những cái gì đó, mình là nước công nghệ cao mà tại sao mình còn phải thua cái nước thứ ba, trong khi nước thứ ba người ta có thể đếm phiếu, có thể đếm phiếu trong vòng một ngày, mà tại sao mình không có thể làm như vậy được?
Dạ, ý kiến của anh rất là hay. Thì hồi nãy có một vị khán giả gọi vô mà chắc đợi lâu quá không kiên nhẫn rồi. Thì trong khi chờ đợi vị khán giả gọi lại thì có một câu hỏi kế là, thì qua cái cuộc kết quả của cuộc bầu cử này thì Dũng Nghiêm không biết là cái kết quả này nó có ảnh hưởng đến gì đến ngành công lực hoặc là cái ngành cảnh sát không anh? Tại vì trước đây thì có một cái nguồn tin thì nói là phía đảng Dân Chủ thì họ muốn giảm chi phí cho lực lượng cảnh sát, muốn giảm số nhân viên cảnh sát, trong khi đảng Cộng Hòa thì họ muốn ưu tiên cho ngành công lực. Thì anh có ý kiến gì về cái kết quả này, thì nó có ảnh hưởng đến cái đó không anh?
Cái bầu cử này thì nó cũng không có ảnh hưởng. Thứ nhất là thành phố của Dallas, mình nói cho thành phố Dallas thì mình tiểu bang của Texas này, ông thống đốc ông nói là những cái thành phố nào mà có cái vấn đề mà defund mà giảm cái số tiền mà cho cảnh sát á, là ông sẽ không có chu cấp cái tiền mà phân cho property tax cho những cái county, những cái thành phố đó. Thì mình cũng hên là thành phố Dallas này mình có một ông thị trưởng, even là ông thị trưởng này là đảng Dân Chủ, nhưng mà ổng là ổng coi cái vấn đề mà safety với lại vấn đề security hay là cảnh sát là trên hết. Thì even là ổng là người của đảng Dân Chủ, nhưng mà sở cảnh sát, hiệp hội của sở cảnh sát đều đứng ra bảo trợ cho ổng khi mà ổng run cái ổng rerun cho cái chức thị trưởng của ổng. Thì đủ thấy là ông thị trưởng của sở cảnh sát của thành phố Dallas này rất là ấy. Còn cái vấn đề mà defund á thì Michael cũng đã nói rất là nhiều. quý vị có thể tới tất cả những cái neighborhood ở phía nam. Quý vị có hỏi những người dân đó, không có một người nào mà nói là tôi muốn giảm cái tiền của cảnh sát hết. Không có một cái. Chỉ có một cái số rất là ít trong những cái người mình đứng ra mà người ta nói như thế này. Những người đó người ta không có ảnh hưởng bởi bởi cảnh sát, tại vì những người đó người ta ở trong những cái khu mà người ta mướn cảnh sát riêng hay là muốn secure riêng cho cái khu đó, thì dĩ nhiên người ta đâu có thấy cái sự ảnh hưởng nếu mà không có cảnh sát. Những cái khu mà ở dưới miền Nam của Dallas đó, thì những cái khu đó là những cái tội phạm nó lộng hành ở dưới đó. Không có một người nào mà nói là không có không ấy. Bởi vì những cái người mà người ta đứng ra, người ta nói là tôi muốn defend, những người đó không có ở trong những cái khu đó. Bởi vì người ta cứ to tiếng. Mà những người mà đi bầu cho những người đó thì dĩ nhiên là những người người ta sống trong cái khu khá giả, người ta đi bầu. Còn những người trong ở khu miền Nam, người ta không có cái cơ hội, hay là người ta không có muốn đi bầu này nọ đó. Người ta nói bầu sao trước sau gì cũng kết quả nó giống như vậy, người ta không có tin tưởng về cái lối bầu cử nữa. Thì mình phải làm cách nào cho người ta biết là cái số mà người ta đi bầu á, mà thêm cảnh sát á, thì nó sẽ ảnh hưởng như nào, thì lúc đó người ta mới nhìn thấy được.
Cảm ơn anh Michael Bùi. Thưa quý vị đang trong chương trình là Cảnh sát và Người Dân. Và quý vị, ngày hôm nay là do anh Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas đang trên chương trình. Thì quý vị ở vùng Dallas hoặc những vùng phụ cận có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi đáp với Officer Michael Bùi nhé. Thì trở lại thì Dũng Nghiêm cũng rất là mừng là ông Red Abbott, thống đốc của Texas mình đó anh, thì đã tái đắc cử rồi. Thì một trong những việc mà ổng làm gần đây thì Dũng Nghiêm rất là ủng hộ là cái vấn đề người di dân đó anh Michael Bùi. Thì theo tình hình thì thấy gần đây trên TV thì tại biên giới đó, hàng ngày có rất hàng ngàn di dân đã đổ dồn tới đây. Thì cảnh sát biên giới phải chật vật làm việc. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi anh là anh cho biết là những cảnh sát ở đó và cảnh sát ở thành phố thì có những quyền hạn nào giống nhau và khác nhau, và họ có được huấn luyện giống như cảnh sát ở CD không anh?
Dạ không anh, tại vì cái vấn đề mà biên giới là nó thuộc về liên bang, và liên bang mà thì ông thống đốc thì ông có quyền hành cho những cảnh sát mà thuộc về của tiểu bang, coi như là state trooper đó, thì ông có thể điều động, hay là ông có thể điều động quân dân tự vệ như National Guard của tiểu bang tới giúp cho những người liên bang. Nhưng mà thật ra cái vấn đề mà di dân di trú này nọ đó là vấn đề của vấn nạn của liên bang. Nhưng mà tại vì cái những người mà di dân bất hợp pháp, người ta lại qua cái phía bên phía nam của Texas, thì vô Texas có nghĩa là ông thống đốc ông có quyền hạn là ông sẽ làm được cái gì, cũng giống như quý vị đã thấy là ông đã chở rất là nhiều người lên những cái thành phố, những cái tiểu bang, lên những cái thành phố mà nói là tôi là sanctuary city, có nghĩa là chúng tôi là không cần bất cẩn, nhưng mà chúng tôi không có lý do nào mà cho những người nhập giới. Thì bởi vì mình thấy khi mà ông chở xe bus, những người đó là người ta lại la sùm, bây giờ người ta mới thấy là những cái đó là mình chỉ nói là một trăm hay ngàn, còn ở dưới đây nó cả triệu, cả mấy trăm ngàn, thì thử hỏi làm sao. Thì hy vọng với cái hạ viện mà được bên phe Cộng hòa kiểm soát, thì có thể ra những cái đạo luật để cái đạo luật di trú này thì nó là mấy chục năm rồi, không có ông có đời ông tổng thống nào mà làm được hết. Thì mình cũng biết là nó rất là khó, nhưng mà mình cũng phải rất là nhiều người người ta rất là bực mình với cái tỷ lệ, người ta không có phàn nàn về những người mà di dân, nhưng mà di dân phải đúng theo cái thủ tục của nó, chứ không có tràn vô đại hải. Càng nhiều người di dân ở đây không có thể kiểm soát được, thì quý vị nói chứ bây giờ tôi vượt biên qua bên đây, bây giờ tôi chỉ đưa cái giấy là tới ngày đó tôi ra tòa, thì quý vị nghĩ tới cái ngày đó có ai mà ra tòa? Người ta đã trốn được trong đây, nước Mỹ đã lớn rồi, ai mà mình trốn được trong đây thì dĩ nhiên là trốn được thì trốn được, chứ làm sao mà ra tòa làm gì. Bởi vì cái số làm như vậy đó, nó sẽ làm tăng lên cái tội phạm. Tại vì nó làm sao tăng lên tội phạm? Tại vì nó sẽ có những cái vụ buôn người, những cái rồi làm cho những cái chất mà xì ke từ bên phía bên phía Mỹ Tây Cơ qua bên tràn qua bên Texas thì rất là nhiều người.
Dạ, cho phép chết vì những cái đó. Dạ. Trên đường dây anh Michael Bùi.
Dạ. Dạ.
Hello, xin chào.
Hello, chào anh cảnh sát. Cho em có câu hỏi anh.
Dạ.
Rất tiện chuyện. Dạ. Em tên là Mai đó. Anh.
Cái, rồi,
trong cái
Mai.
Trường hợp, dạ, trong cái trường hợp mà xe trường hợp của xe mà xe để chở học sinh, xe bus học sinh đó, thì nó đậu sau trước trường rồi.
Ok, Michael không có nghe rõ chị nói, hỏi cái câu hỏi đó làm sao chị?
Ok, dạ, ngay trường học xe bus đó, để rước trường, để rước mấy đứa học sinh đó, nó ngừng để cho học sinh đi lên đó. Bữa đó bữa đó trời hơi mưa rồi em có luồn qua, em chạy qua đi qua khỏi cái lằn xe bus đó để em vô parking handicap em đậu, chỉ có sao không anh?
Ok, cái xe bus nó có đưa cái bảng stop hay là nó nhá đèn đỏ hơn không?
Không, nó ngừng một đám thì nó không có nhá đèn, không gì hết trơn thì em.
Ok, nếu không có nhá đèn thì chị không có bị gì hết. Nhưng mà mình cũng nên cẩn thận, có thể là nếu mà xe bus mà nó ngừng mà nó đưa học sinh lên xe hay là nó xuống xe, bắt buộc dù nó nằm ở trong parking lot hay là nằm ở ngoài đường, nó bắt buộc phải đưa cái bảng stop sign ra hay là nó nhá lên cái đèn flashing red để cho mình ngừng. Còn nếu mà nó không có thì mình có quyền đi qua, nhưng mà chị cũng nên để ý là chị cũng nên chạy từ từ, nếu mà chị muốn đi qua thì cũng nên chạy từ từ, tại vì học sinh nó có thể là nó cứ nghĩ là xe bus nó đã ấy rồi, nó cứ băng ngang qua đường. Thì mình cũng tội cho mấy em. Thì nếu mà nó không có làm những cái vấn đề đó, chị chạy qua không có sao hết chị.
Dạ dạ, là em lo, em trong cái này bữa nay có chương trình anh để em hỏi. Tại vì xe nó gần mừng một đa đông lắm, hình ra em luồn qua để qua khỏi để em đi vơ hay đi chết em đậu á.
Dạ, không có sao chị, nếu mà nó không có để đèn thì nó không có để bảng thì không có sao hết.
Ok, dạ mừng quá, em cảm ơn anh nhiều. Dạ, xin chào anh. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Xin trở lại với anh.
Dạ vâng, thì cái vấn đề chính trị này Michael cũng không có muốn nhấn vô, nhưng mà nó cũng nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới đời sống của mình. Mình nói là tôi không có liên quan tới chính trị, nhưng mà chính trị nó lại liên quan tới quý vị. Như là quý vị chạy xe mà bữa nay mình chạy xe mình nói ủa tại sao bữa qua tôi mua cái này có 10 đồng bữa nay là tới 11 đồng thì cái 11 đồng đó tại vì nó nói chứ tiền xăng lên thì bây giờ tôi phải bán mắc hơn, thì xăng lên mà mắc hơn là cũng liên quan tới chính trị, thì chính trị nó mình không có muốn liên quan nó, nhưng mà nó vẫn liên quan tới đời sống của mình. Bởi vì những gì mà mình mua mà mắc hơn ngày hôm trước, ngày hôm sau, ngày đó nó liên quan tới chính trị hết. Tại vì nếu mà không có xăng mà Mỹ này là nhiều xăng, rất là nhiều xăng, nhưng mà bên phía chính quyền của Biden nó không cung cấp những cái hãng mà lọc xăng á, bây giờ nó có xăng, nó có mỏ, nhưng mà bây giờ nó muốn đào, nó lấy dầu lên, không phải là tôi có mỏ là tôi muốn đào lên là đào, nó phải có một cái permit của từ chính phủ, mà chính phủ không có đưa permit ra thì làm sao mà nó tăng cái số lượng để nó lọc dầu mỗi ngày để cho cái giá xăng mình nó rẻ. Bởi vì nó liên quan tới chính trị của mình. Mình không có liên quan tới nó, nhưng mình chính trị nó liên quan tới mình. Bởi vì mình thấy tại sao những cái đồ ăn đồ uống càng ngày càng lên, giá cái xăng càng lên. Nên phía bên chính quyền của Biden nói là ôi tại vì mấy cái hãng lọc dầu nó không chịu đưa xăng ra thêm ngoài, nhưng mà bây giờ nó đưa xăng ra ngoài, bây giờ phía bên chính phủ không có cấp giấy phép cho nó để nó đào lên, thì lấy gì mà nó lọc dầu, lấy gì mà nó làm cho giảm cái giá xăng, thì nó liên quan tới rất là nhiều.
Dạ đúng rồi, cảm ơn anh Michael. Thưa quý vị, thì chương trình vẫn còn đang trống, thì quý vị có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi đáp với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas trong chương trình Cảnh sát và Người dân sáng hôm nay nha. Thì có một câu hỏi khác muốn hỏi anh là sắp tới gần lễ đó thì những người thường thường lễ thì có cái những cái cuộc uống rượu lái xe rồi đó anh, thì Dũng Nghi muốn hỏi anh là dù khi mà bị bắt vì cái tội uống rượu lái xe thì người xe rượu bị phạt rồi, nhiều khi bị tội bị phạt nặng nữa, thì khi mà họ bị cảnh sát bắt thử nồng độ rượu mỗi ngày tại nhà thì có phải điều đó có đúng không anh? Nhưng mà thường thường thì đương nhiên thì officer biết rõ điều này, nhưng mà cái máy này thì cảnh sát cung cấp free hay là người say rượu là phải bỏ tiền ra mua thì anh không biết.
Cũng có thể cái này nó không phải thuộc về cảnh sát, thì quý vị cũng nên biết mình là một cái hệ thống government, là mình trị bởi mình có ba cái ngành để nó liên quan tới nhau, để nó check lẫn nhau. Thì cái ngành của Michael là cái ngành enforcement, cái ngành của bên phía bên chính phủ mà như là hạ viện thượng viện gì đó là bên cái ngành đó, cái đó là làm bên phía ngành làm luật, và phía bên chính phủ của là nó gọi là executive, có nghĩa là làm thực hành, thì nó cũng có hay là nó có cái judicial nữa, thì nó có ba cái. Thì bên phía bên Michael nếu mà bắt những người mà đi giúp giai á, là và về phía cảnh sát nó thi hành những cái luật mà của tiểu bang nó đưa ra, thì tiểu bang nó đưa ra thì mình thi hành. Thì khi mà bị bắt đưa qua mình, cảnh sát nó enforce cái law đó, thì bên phía bên tòa là bên phía là cái người mà để giải quyết những đó. Thì nếu mà mình bị cái đi dốc dai á, có thể là mình phải cần, mình mới nói tòa ok, tôi biết là tôi bị đi dốc dai, nhưng mà tôi phải cần xe để tôi nuôi cho gia đình. Thì không có phía bên tòa nào nó nói là ok anh không được chạy xe, tại vì nó cũng phải chừa cho người để người ta lo cho gia đình. Thì nó có thể gắn một cái thiết bị ở trên xe để khi nào mà mình muốn xe mình nó đề ba lên đó, thì mình phải thổi như cái đó, thì make sure nó mình không có nồng độ rượu thì xe nó sẽ tự động. Thì những cái đó thì có thể là nó phần là tù treo, tù án treo, mình có thể mướn cái thiết bị đó của tòa hay là của bên phía bên công tố viện nó đưa ra, hay là nó đưa cho mình. Rồi nếu mà mình không có chạy xe đó thì nó cũng có một cái thiết bị nữa là nó thổi ở nhà, thì nó thổi ở nhà thì cái đó quý vị phải thổi mỗi tuần, và tự động nó sẽ detect, nó sẽ send cái information, nó báo lên cho cái cơ sở nào mà đang monitor, cái cơ sở nào mà đang được phía bên tòa bổ nhiệm để monitor. Thì cái đó là cho thuộc về án tù treo nha, tù treo chứ không phải là đang bị tù, tại vì bị tù là mình đâu có cần phải thổi mấy cái đó, mình đã ở trong tù rồi. Thì nếu mà người nào mà bị mà lần đầu tiên, hay là bên phía nó có người luật sư tốt mình mà được án treo á, thì trong những cái án treo đó thì nó phải có những cái biện pháp đó để ngăn ngừa những cái người đó không có tái phạm đi tiếp dai nữa.
Nhưng mà Dũng Nghi muốn hỏi anh cái này là cái máy mà thử nồng độ rượu tại nhà, thì đối với những người mà ví dụ như là Dũng Nghi dùng từ Việt Nam có nghĩa là ma lanh á, kiểu mà lấu cá đó, thì họ đâu có dạy gì, uống rượu xong họ thử liền, họ thổi vô liền đâu anh, làm sao mà officer biết được mấy cái chuyện
đó? Cái đó Michael không biết, cái đó phải bên phía bên phía bên tòa, cái đó Michael chưa bao giờ thử mà chưa có bị nhưng mà that's a good question, mà thì chắc Michael sau này Michael sẽ hỏi bên tòa thì những cái đó nó thực thi hành như thế nào.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Thì khi mà ví dụ như những thực khách mà sắp mùa lễ sắp tới, ví dụ có những thực khách họ muốn đến những nhà hàng họ ăn uống rồi đó, nhưng mà những nhà hàng đó họ không có được phép bán rượu, thì thực khách có được quyền mang rượu tới hay không anh?
Và dạ, tại vì nhiều nhà hàng, tại vì muốn có một bán rượu này nọ đó, để thì phải cái nhà hàng nó phải có cái license. Nhiều khi cái license nó có thể mắc tiền, người ta không có muốn, lại người ta thấy nó không có đáng để người ta bỏ lấy, người ta có thể là nó gọi là BYOB, có nghĩa là bring your own beer, ok, bring your own beer là BYOB. Thì mình có thể mình mua đem bia tới, mình có thể consume như thường, không có sao hết. Thì cái nhà hàng đó nó không cần phải đăng ký mua một cái giấy permit của từ TABC xuống để nó để cho nhà hàng. Mình có thể đem rượu bia tới nếu mà nhà hàng, thì nhiều khi nhà hàng nó cũng có nhiều nhà hàng nó có license để nó bán bia bán rượu, nhưng mà bây giờ mình nói là thí dụ bây giờ tôi muốn đem cái chai rượu của tôi tới, thì nhà hàng nói yeah, anh có thể đem chai rượu của anh tới, nhưng mà chúng tôi sẽ charge cho anh $5 khi mà anh mở cái chai rượu đó, cứ hễ một chai là $5, thì nó có quyền như vậy.
Rồi, cảm ơn anh. Thì còn vài phút nữa là hết chương trình rồi, thì không biết là
sắp tới Michael xin hai tuần nữa Michael mới có lên trở lại với đài, thì chẳng may Michael chúc quý vị mới có một mùa lễ tạ ơn vui vẻ với gia đình. Nhớ cẩn thận khi những đi shopping này nọ, nhớ để ý chung quanh mình. Cái thời buổi này là cái thời buổi mà nó rất là nó hay để ý mình đập xe, đập vô nhà những khi những chỗ mà mình để những cái cây Noel mình có quà, nó sẽ đập mắt tới những người. Và những cái thời gian này là thời gian mình order trên mạng nhiều, thì nếu mà mình order, make sure là mình để mình làm sao, thí dụ mình có một cái thùng hay là một cái vật gì mình để trước cửa, để người ta tới thì người ta bỏ vô cái thùng đó, thì những đứa mà đi ngang nó thấy cái thùng đó, nó tưởng là ok cái thùng này là những cái thùng phi này nọ thôi, nó không có để ý. Nhưng mà nó đi ngang mà nó thấy những cái package thì nó nhảy vô nó lấy. Thì mình nên để những một cái thùng nào như là thùng mà dơ bẩn hay là gì, nhưng mà ở trong là sạch, thì mình cứ để cho nó, mình nhắn những người mà đưa bỏ vô cái thùng này, thì nó không có đập mắt những cái người đó. Với lại quay Michael cũng có tiếp tục mở những cái lớp dạy bắn súng hay là dạy lấy bằng, thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Cảm ơn anh nhiều và chúc anh một ngày, một tuần lễ lễ tạ ơn vui vẻ với gia đình. Và Michael xin hẹn lại vào hai tuần tới.
Cảm ơn anh Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas đã dành thời gian đến với chương trình. Cũng xin chúc anh sức khỏe và bình an trong những ngày sắp tới. Xin chào anh. Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ Sáu tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on.